Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại cuộc tử đạo của cha Frank Van de Loor, dòng tên, chọn ở lại với các tín hữu Syria và chết như một vị tử đạo. Và cuối cùng trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Ta đóng đinh vua các ngươi sao. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với nhân dân Pháp sau vụ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn nặng nề chiều tối ngày 15 tháng 4 trước đó. Ban sáng cùng ngày, 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đức Cha Michel Opetit, Tổng giám mục giáo phận Paris. Trong đó, Ngài cầu chúc thánh đường này tái trở thành dấu chỉ đức tin, gia sản về kiến trúc và tinh thần của Paris. Đức Thánh Cha viết, sau trận hỏa hoạn tàn phá một phần lớn nhà thờ chính tòa Đức Bà, tôi hiệp với nỗi đau buồn của Đức Cha, cũng như của các tín hữu trong giáo phận của Đức Cha, của những người dân thành Paris và mọi người dân Pháp. Trong những ngày thánh này, chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết và sự sống lại của Chúa, tôi bày tỏ với Đức Cha sự gần gũi tinh thần và trong kinh nguyện. Thảm họa này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ chính tòa lịch sử, nhưng tôi biết rằng nó cũng làm thương tổn một biểu tượng quốc gia rất được người dân Paris và người Pháp thuộc các sắc tín khác nhau quý chuộng. Vì nhà thờ Đức Bà là một bảo ngọc về mặt kiến trúc thuộc ký ức của tập thể, là nơi tụ họp trong nhiều biến cố lớn, là chứng nhân về đức tin và kinh nguyện của các tín hữu công giáo giữa lòng thành phố. Trong khi ca ngợi lòng can đảm và hoạt động của các lính cứu hỏa đã can thiệp để giới hạn cuộc hỏa hoạn, tôi cầu chúc nhà thờ chính tòa Đức Bà, nhờ công trình tái thiết và sự động viên của tất cả mọi người, có thể tái trở thành bảo vật đẹp đẽ, dấu chỉ đức tin của những người kiến thiết là nhà thờ mẹ của giáo phận Paris, gia sản kiến trúc và tinh thần của Paris, của Pháp và nhân loại. Trong niềm hy vọng ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho Đức Cha cũng như cho các giám mục Pháp và các tín hữu trong giáo phận Đức Cha, và tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên dân chúng Paris và mọi người Pháp.
Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris đã tạo nên một làn sóng liên đới của các nơi trên thế giới. Trong diễn văn trước quốc dân Pháp tối ngày 16 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris sẽ được tái thiết trong vòng 5 năm. Trong khi đó, ngân khoản mà một số ngân hàng và các công ty quốc tế cũng như tư nhân hứa đóng góp vào công trình tu bổ gia tăng mau lẹ và lên tới hơn 700 triệu euro. Ngoài ra, trước tấm gương của Paris, một số các vị hữu trách tại các nước cũng lên tiếng về việc bảo trì các dinh thự và các đền đài quan trọng. Kiến trúc sư trưởng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln bên Đức, ông Peter Fuchsnick, nói rằng nhà thờ chính tòa này khó có nguy cơ bị hỏa hoạn lớn như tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Nhà thờ chính tòa Köln thuộc hàng đẹp nhất và lớn nhất tại Đức, được khởi công xây cất năm 1248 và được thánh hiến sau 74 năm kiến thiết, tức là vào năm 1322. Thánh đường có hai ngọn tháp mũi tên cao 157 mét. Mỗi năm có hơn 6 triệu người thăm viếng thánh đường này. Tuyên bố tối ngày 16 tháng 4 vừa qua trên đài truyền hình NTV, ông Fuchsnick nói, tại Köln, tình trạng nhà thờ chính tòa của chúng tôi hơi khác với Paris. Không có những mái chống bằng gỗ, nhưng có những sàn bằng sắt. Ngoài ra có sự tiếp xúc thường xuyên với sở cứu hỏa địa phương, nhờ đó biết rõ mọi nơi trong thánh đường cả bên trong lẫn bên ngoài. Tiếp đến, thường xuyên có cuộc tập dượt của lính cứu hỏa trong trường hợp nhà thờ bị hỏa hoạn với những thang và cần cẩu để chữa cháy. Kiến trúc sư Fuchsnick cho biết, vấn đề những trận hỏa hoạn lớn tại các thánh đường và dinh thự cổ kính là điều rất thời sự. lửa lan đi rất nhanh trong trường hợp cháy. Chính ông đã chứng kiến một vụ cháy nhà thờ do một vụ nổ, lửa lan đi hết sức nhanh lên tới mái thánh đường. Mặt khác, sau vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Paris, Bộ trưởng Văn hóa của Tây Ban Nha, ông José Guirao, đã thông báo về việc kiểm tra các hệ thống an ninh tại các thánh đường và dinh thự lịch sử tại nước này. Ông nói với đài truyền thanh quốc gia RNE, mặc dù các dinh thự đền đài tại Tây Ban Nha nói chung là an toàn, nhưng thảm trạng ở Paris là một lời cảnh cáo, một lời báo động, và chúng tôi sẽ bắt đầu việc duyệt lại tất cả các dịch vụ tại các đền đài chính. Theo Bộ trưởng Guirao, các hệ thống điện cũ có thể là những nguy hiểm, nên cần phải được duyệt xét lại, và khi có cuộc trùng tu thì hết sức cẩn thận và chú ý, vì sự lơ đãng của một người có thể gây ra thảm kịch.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa kêu gọi thực thi các văn kiện bảo vệ nhân quyền của người già, đồng thời mạnh mẽ lên án việc trợ tử người già. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 4 vừa qua tại khóa họp từ ngày 15 đến 18 tháng 4 ở Liên Hiệp Quốc về các biện pháp tăng cường việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền của người già, Đức Tổng giám mục Auxa nhắc đến tình trạng nhiều người già đang chịu gánh nặng nghèo đói, bệnh tật, bị cô lập về mặt xã hội, bị bạo hành, bỏ rơi, bị lạm dụng và không được hưởng các nguồn tài nguyên thiết yếu như lương thực thích hợp và nhà ở, săn sóc sức khỏe. Những gánh nặng đó đặc biệt thường xảy ra cho những người đã từng bị nghèo đói nhiều khi còn trẻ. Đức Tổng giám mục Auxa đề nghị tăng cường việc giáo dục, huấn nghệ và gia tăng cơ hội học hành và xây dựng cho người trẻ, đồng thời củng cố các biện pháp bảo vệ và an ninh xã hội cho người già. Các biện pháp bảo vệ xã hội là điều rất quan trọng để đảm bảo cho người già khỏi lâm vào tình trạng thiếu an sinh tối thiểu. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng tòa thánh quyết liệt lên án nạn làm cho chết êm dịu, euthanasia và giúp tự tử, nhắm kết liễu sinh mạng người già bị bệnh tật và dễ bị tổn thương. Tòa thánh kêu gọi bảo vệ người già chống lại các biện pháp đó. Đức Tổng giám mục Auxa cho biết, tòa thánh không kêu gọi thiết lập thêm một hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các nhân quyền của người già, nhưng mong muốn đẩy mạnh việc áp dụng các quyền của người già đã ghi trong các văn kiện công pháp quốc tế trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ. Lối tiếp cận này sẽ giúp tránh phân hóa thêm chế độ các quyền con người, tránh tạo thêm những loại nhân quyền mới cạnh tranh nhau.
Jerusalem, trong sứ điệp phục sinh, các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô tại Jerusalem kêu gọi duy trì quy chế đa tôn giáo của thành thánh. Sứ điệp mang chữ ký của 13 vị lãnh đạo của các cộng đồng Kitô tại Jerusalem, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Theophilo thứ ba của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại đây, và có Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cũng như cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Sau khi nhắc đến ý nghĩa mầu nhiệm Chúa sống lại, và lời Chúa hứa Ngài sẽ đến ban sự sống dồi dào cho nhân loại, các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng, Jerusalem là thành của sự phục sinh, là ngọn đèn của sự hy vọng và sự sống. Ngôi mộ trống liên tục nhắc cho chúng ta về những biến cố đã xảy ra trong và ngoài thành thánh. Chúa Giêsu đã đến để trao tặng một cuộc sống dồi dào, trong đó tội lỗi và sự chết bị đánh bại. Thành của sự sống cũng là thành của hòa bình và hòa giải. Vì thế, quy chế đa tôn giáo và đa văn hóa của thành Jerusalem phải được duy trì, để tất cả các tín ngưỡng xuất phát từ tổ phụ Abraham có thể tìm được nơi đây là thành của hòa bình và yên hàn. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho một nền hòa bình, công chính và lâu bền tại Jerusalem và trên toàn thế giới. Các vị lãnh đạo Kitô cũng mời gọi các tín hữu sốt sắng và kiên trì cầu nguyện cho tất cả các miền còn đang chịu bạo lực và lo âu, đặc biệt là những bạo lực chống lại những người vô tội và các nơi thờ phượng. Trong kinh nguyện, chúng ta hãy nhớ đến tất cả các phụ nữ và trẻ em đang bị bạo hành và bất công trên thế giới. Chúng tôi mời gọi mọi người hãy tôn trọng phẩm giá của mỗi người và cùng nhau tiến bước về một cuộc sống toàn vẹn và sung mãn.
Moscow, vì những khó khăn mà một số giáo sĩ chính thống Nga gặp phải trong đời sống gia đình, nên Thánh Hội đồng của giáo hội này đã ủy nhiệm cho một ủy ban giáo dục thiết lập một môn học tại chủng viện về ý nghĩa đời sống gia đình bên cạnh những môn học thực hành. Trong khóa họp ngày 20 tháng 3 vừa qua, Thánh Hội đồng Chính thống Nga, tức là cơ quan điều hành giáo hội này, đã cứu xét những khó khăn trong đời sống gia đình của các linh mục. Những khó khăn này không kém so với các gia đình khác trong xã hội. Các vấn đề này đã được nghiên cứu một tuần sau đó, tức là ngày 27 tháng 3 vừa qua, trong khóa họp của Liên Ủy ban về Quản trị Giáo hội, Mục vụ và Tổ chức Đời sống Giáo hội. Thánh Hội đồng Chính thống Nga nhận định rằng, vì cuộc khủng hoảng gia đình trong thế giới ngày nay, gia đình của các linh mục hơn bao giờ hết phải nêu gương cho giáo dân. Về phương diện này, việc chuẩn bị các linh mục chính thống tương lai phải được giáo hội đặc biệt quan tâm. Các vị lãnh đạo chính thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan tâm phụ tử của các giám mục giáo phận đối với cuộc sống tinh thần của các linh mục mới chịu chức, cũng như về đời sống gia đình của họ và an sinh thường nhật.
Thánh Hội đồng Chính thống Nga đã quyết định gia tăng sự thận trọng khi truyền chức linh mục cho các ứng sinh có kinh nghiệm dưới một năm về đời sống gia đình, cũng như cho các ứng sinh có vợ ít kinh nghiệm về đời sống giáo hội. Hội đồng yêu cầu các giám mục giáo phận hoặc một linh mục kinh nghiệm hãy có những cuộc nói chuyện chuẩn bị với các người vợ của các ứng sinh linh mục trước khi đương sự chịu chức. Vì những ứng sinh linh mục độc thân, không phải là đan sĩ, Thánh Hội đồng Chính thống nhắc nhở các giám mục phải khảo hạch đặc biệt những người này và chỉ được phép truyền chức linh mục cho các ứng sinh này khi họ đã tròn 30 tuổi. Như một ví dụ khiến cho các vị lãnh đạo chính thống Nga đề ra các biện pháp trên đây hôm 15 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn Asia News đưa tin. Tòa giáo mục giáo phận Magnitogorsk đã thuyên chuyển linh mục Sergei Yotov đến một xứ đạo hẻo lánh nhất của miền Ural, sau khi vợ của cha là Osana Yotova giữa mùa chay đã trình bày một điệu vũ Brazil trong y phục của lễ hội hóa trang Carnival nhân một cuộc thi hoa hậu, rồi sau đó đã phổ biến các hình trên mạng xã hội, gây gương mù gương xấu cho các tín hữu. Hôm 12 tháng 4, linh mục Lev, tổng thư ký của giáo phận, đã giải thích với hãng tin RIA Novosti, và cho biết là cha Yotov bị phạt vì cách hành xử của vợ. Cha bị tạm thời thuyên chuyển đến làng Pesan Penua thuộc tỉnh Nagabas. Cha Yotov là một linh mục tốt, nhưng giáo phận không thể làm ngơ trước vụ scandal này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 4 hôm qua, thay vì tiếp tục giảng về kinh lạy cha, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu trước ngưỡng cửa của Tam Nhật Thánh cùng suy tư về một số lời của Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong cuộc thương khó. Có ba lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong những giờ phút đau thương thử thách. Trong tột cùng của thống khổ, Chúa Giêsu luôn tìm vinh danh Chúa Cha và biết tín thác tin tưởng vào Chúa Cha. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy học theo gương của Chúa Giêsu. Trong thử thách, hãy biết tìm đến với Thiên Chúa và tín thác tất cả nơi Người, vì Người là Cha luôn yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với việc giải thích lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài nói:
La prima invocazione avviene dopo l'ultima cena, quando il Signore alzate gli occhi al cielo, disse Padre. È venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo.
Lời cầu nguyện đầu tiên xảy ra sau bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha. Và rồi, xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Chúa Giêsu cầu xin vinh quang, một yêu cầu dường như là nghịch lý với cuộc thương khó đang ở ngay trước mắt. Chúa muốn nói thứ vinh quang nào? Trong Kinh Thánh, vinh quang nói đến sự mặc khải của Thiên Chúa là dấu chỉ phân biệt sự hiện diện cứu độ của Người giữa loài người. Giờ đây, Chúa Giêsu lại đấng bày tỏ sự hiện diện và ơn cứu độ của Thiên Chúa cách quyết định. Và Người làm điều này trong lễ vượt qua, khi bị dương cao trên thánh giá, Người được vinh danh. Trong biến cố này, Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Người, lột bỏ tấm khăn che phủ cuối cùng, và làm chúng ta ngạc nhiên như chưa bao giờ từng có. sự thật là chúng ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa hoàn toàn là tình yêu tinh tuyền, điên rồ và không thể tưởng tượng, vượt qua mọi giới hạn và thước đo. Đức Thánh Cha mời các tín hữu, anh chị em thân mến, chúng ta hãy biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi những tấm khăn che đậy đôi mắt chúng ta, để trong những ngày này, khi chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bao nhiêu lần chúng ta tưởng tượng rằng Ngài là một ông chủ chứ không phải là một người cha. Bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng Ngài là đấng thẩm phán nghiêm khắc hơn là đấng cứu thế thương xót. Nhưng trong lễ vượt qua, Thiên Chúa xóa đi khoảng cách khi tỏ mình ra sự khiêm nhường của một tình yêu cầu xin tình yêu của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy làm cho Chúa được vinh quang khi sống tất cả những điều chúng ta làm với tình yêu, khi chúng ta làm mọi việc với con tim như là làm vì Chúa. Đức Thánh Cha giải thích.
La vera gloria è la gloria dell'amore, perché l'unica che dà la vita al mondo.
Vinh quang thật sự là vinh quang của tình yêu, bởi vì đó là vinh quang duy nhất ban sự sống cho thế giới. Chắc chắn là vinh quang này trái ngược với vinh quang của thế gian, điều người ta có khi được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được tung hô, khi tôi ở trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, vinh quang của Thiên Chúa thì nghịch lý, không có hoan hô, không có cử tọa. Không phải là tôi ở trung tâm, nhưng là tha nhân. Trong cuộc vượt qua, chúng ta thấy thật sự là Chúa Cha vinh danh Chúa Con, trong khi Chúa Con vinh danh Chúa Cha. Không có ai tự vinh danh chính mình. Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi mình, tôi đang sống vì thứ vinh quang nào? Vinh quang của tôi hay của Thiên Chúa? Tôi chỉ ao ước nhận lãnh từ người khác, hay tôi cũng trao tặng cho tha nhân? Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giêsu. Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đi vào vườn Getsemani và ở đó người cũng cầu nguyện với Chúa Cha. Trong khi các môn đệ không thể thức tỉnh và Giuđa đang đến với quân lính, Chúa Giêsu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và thống khổ. Người trải nghiệm tất cả sự thống khổ vì những điều đang chờ đợi người. Phản bội, khinh khi, đau khổ, thất bại. Người đau buồn, và ở đó, trong vực thẳm, trong sự cô đơn, người hướng về Chúa Cha với một lời ngọt ngào, dịu dàng nhất, Abba, nghĩa là Cha ơi. Trong cơn thử thách, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết ôm choàng lấy Chúa Cha, bởi vì trong lời cầu nguyện với Chúa Cha có sức mạnh để tiến bước trong đau khổ. Trong lúc mệt mỏi, lời cầu nguyện là sự xoa dịu, tin tưởng, an ủi. Trong khi bị tất cả từ bỏ, trong sự hoang vắng nội tâm, Chúa Giêsu không đơn độc, người ở cùng Chúa Cha. Trái lại, khi chúng ta ở trong những vườn Getsemani của mình, chúng ta thường chọn cô đơn một mình thay vì kêu Cha ơi và tín thác vào người như Chúa Giêsu phó thác cho thánh ý người, điều thực sự tốt nhất của chúng ta. Nhưng khi gặp thử thách, chúng ta khép kín trong chính mình và đào một đường hầm trong đó, một hành trình đau khổ hướng nội và chỉ có một hướng duy nhất, càng lúc càng chìm xuống đáy trong chính con người chúng ta. Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ, nhưng là cách đối phó với nó. Sự cô đơn không chỉ cho chúng ta những lối ra, nhưng cầu nguyện thì có, bởi vì đó là sự tương quan, tín thác. Chúa Giêsu tín thác tất cả và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Cha, mang đến cho người những điều mình cảm nghĩ, cậy dựa vào người trong cuộc chiến thử thách. Khi chúng ta đi vào vườn Getsemani, mỗi người chúng ta có những vườn Getsemani của mình, hoặc đã có hay sẽ có. Chúng ta hãy nhớ điều này. Khi chúng ta đi vào đó, khi chúng ta sẽ vào trong vườn Getsemani của mình, hãy nhớ cầu nguyện thế này, Cha ơi.
Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu là lời cầu xin tha thứ cho những kẻ hại mình. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Cuối cùng Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện thứ ba, cầu nguyện cho chúng ta. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đã làm điều xấu cho mình, cho những kẻ giết mình. Tin mừng xác định rằng Chúa Giêsu cầu nguyện điều này vào thời điểm bị đóng đinh. Đó có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất khi những cây đinh đóng vào cổ tay và bàn chân của Chúa Giêsu. Ở đây, khi cơn đau lên đến tột cùng, thì tình yêu đạt đến đỉnh điểm. Xuất hiện sự tha thứ là món quà của sức mạnh vô cùng, phá vỡ vòng vây của sự ác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu những điều cần cầu nguyện trong tuần thánh này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, khi đọc kinh lạy cha trong những ngày này, chúng ta có thể cầu xin ơn này. Đó là sống những ngày đời của chúng ta để làm vinh danh Chúa, nghĩa là sống với tình yêu. Xin biết tiếng thác vào Chúa Cha trong những thử thách và kêu với Chúa Cha, Cha ơi, và tìm thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Cha ơn tha thứ và lòng can đảm để tha thứ. Cả hai điều này đi đôi với nhau. Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng Người cũng ban cho chúng ta sự can đảm để có thể tha thứ. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp và cầu chúc rằng trong những ngày này, Chúa dạy chúng ta sống mỗi ngày để làm vinh danh Chúa, để tiến thác vào Người trong thử thách, để nhận ơn tha thứ của Người và tìm ra được sự can đảm để tha thứ. Sau khi chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm và sự gần gũi của tôi với cộng đoàn Công giáo Paris, với tất cả những người dân thành Paris và toàn thể dân tộc Pháp sau vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Anh chị em thân mến, tôi vô cùng đau lòng và cảm thấy thật gần tất cả anh chị em. Tôi cũng gửi đến tất cả những người đã hết mình, thậm chí mạo hiểm, để cứu đền thờ, với tất cả lòng biết ơn của toàn thể giáo hội. Xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành và nâng đỡ công việc xây dựng, và cầu xin rằng nó có thể là một công trình chung để ca ngợi và vinh danh Thiên Chúa.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh và cầu chúc họ hành trình tuần thánh đến lễ phục sinh với trái tim thanh sạch và canh tân nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chúc họ Tam Nhật Thánh sốt sắng với việc cử hành cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu và mời gọi họ liên kết nội tâm và trong cầu nguyện với Chúa Giêsu trong hành trình tín thác và phó dâng cho Chúa Cha. Trong lời chào các tín hữu Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu xin Chúa để việc cử hành lễ phục sinh không chỉ là một khoảnh khắc thêm vào trong cuộc sống của chúng ta, nhưng thúc đẩy chúng ta sống mỗi ngày vì vinh quang của Chúa, trao phó cho Chúa Cha những thử thách gây đau khổ cho chúng ta và tìm thấy nơi Người vòng tay thương xót và khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập và nhắc rằng, Chúa Giêsu dạy chúng ta trong đường thánh giá của Người chỉ có một cách thế để vượt thắng thử thách, đó là tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, vào tình yêu cứu độ và thánh ý của Người. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan và cuối cùng là các tín hữu nói tiếng Ý, trong đó có 3.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ sinh viên năm 2019, những ngày huấn luyện theo gương thánh José María. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy luôn đặt nền tảng cuộc đời mình trên những giá trị của đức tin để họ có thể thay đổi chính mình theo gương mẫu của Chúa Kitô để có thể biến đổi thế giới xung quanh họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu nói tiếng Ý. Ngày mai là bắt đầu Tam Nhật vượt qua, trọng tâm của cả năm phụng vụ. Xin phục sinh của Chúa Giêsu giúp anh chị em suy gẫm về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tất cả. Xin Chúa ban cho anh chị em tham dự cách trọn vẹn vào mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Người, và giúp anh chị em biến những tâm tình của Người thành của anh chị em và chia sẻ với những người xung quanh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. tentazione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sit nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuộc lại cuộc tử đạo của cha Frank Van de Lourdes, dòng Tên, chọn ở lại với các tín hữu Syria và chết như một vị tử đạo.
Trong chuyến viếng thăm Syria, cụ thể là thị trấn Homs, trong những ngày đầu tháng 4 năm 2019, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cha Frank Van de Lourdes, tu sĩ dòng Tên người Hà Lan bị sát hại. Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng Tên cho biết, ngài sẽ rất vui mừng để mở án phong chân phước cho cha Frank. Ngài tin rằng cha Frank sẽ trở thành gương mẫu của sự tự hiến và thánh thiện cho đất nước Syria này và cho cả giáo hội. Cha Frank Van de Lourdes đến Syria khi còn là một thanh niên trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Cha đã ở Syria 50 năm. Cha có thể nói thông thạo tiếng Ả Rập. Cha tổ chức các hoạt động cho các trẻ em trong đan viện ở giáo xứ các cha dòng Tên. Khi thị trấn Homs bị quay hãm, cha quyết định trở lại nơi này để chăm sóc số ít Kitô hữu gần đó. Thực tế là cha chăm sóc cho tất cả mọi người ở đó. Kitô hữu cũng như tín hữu Hồi giáo, họ hầu như không có gì để ăn. Vào ban chiều, họ nấu súp lá cây từ những chiếc lá còn sót lại trên cây. Một tháng trước khi Homs được giải phóng, ngày 7 tháng 4 năm 2014, một người bịt mặt đã gõ cửa đan viện. Ông ta ra lệnh cho cha Frank, ông phải đi khỏi nhà thờ. Vị linh mục dòng Tên trả lời, không, tôi sẽ không rời đi, đây là nhà của tôi và tôi sẽ không rời bỏ nó. Cha đã bị bắn ngay lập tức. Cha được chôn cất ở trong thị trấn bị bao vây. Trong khi đó, một lễ tang thứ hai, không có thi hài cha, được tổ chức bên ngoài các bức tường. Nhiều người đến cảm ơn cha vì cha là cây cầu nối kết người dân với nhau. Cô Lilian Nahas, một cộng tác viên của cha Frank tại giáo xứ nơi cha làm việc. Cô biết cha từ khi cô mới chỉ là một bé gái 6 tuổi. Cô đã làm chứng về sự hy sinh anh hùng của cha. Cô kể, cha Frank là một vị thánh. Cha đã từ Damascus đến Homs. Trước đó, cha đã sống ở Aleppo. Cha là khí cụ để xây dựng trung tâm An-A trong một ngôi làng, với một trường học và một căn nhà cho khoảng 45 người khuyết tật, kể cả người bị hội chứng đau. An-A tập hợp những người thuộc các niềm tin khác nhau đã bị mất nhà cửa. Những người trẻ đến đó, những người khuyết tật giúp các công việc nhà. Họ hãnh diện mang rau quả đến nhà bếp, khoe khoang về sự đóng góp của họ trong việc tạo ra sản phẩm. Người dân cùng nhau nấu thức ăn. Đây là một cộng đoàn phi thường. Đây không phải là một chương trình duy nhất mà cha Frank đã thực hiện. Cha là một nhà điều trị tâm lý và luôn dạy các tín hữu điều gì đó, thường khi là họ đi leo núi. Ở độ tuổi 70, cha tổ chức điều đặn các chuyến đi từ 3 đến 10 ngày và các trại hè. Những người biết cha nói rằng cha có nó ở trong máu của cha. Các Kitô hữu, tín hữu Hồi giáo và những người không thuộc tôn giáo nào cùng bước đi bên nhau, người dân, nam và nữ, giàu và nghèo, với chính kiến khác nhau đã tham gia. Cha biết rằng chia sẻ với nhau nỗ lực của việc leo núi khó khăn và sự cần thiết dựa vào nhau trong khi leo núi sẽ giúp cho người dân bắt đầu nhìn người khác như là anh em của mình. Ngay từ đầu, cha Frank đã tin rằng người dân có thể cùng nhau chung sống với nhau. Dù cho họ có quan điểm khác nhau, cha luôn chắc rằng chúng ta là anh em và chúng ta phải yêu thương nhau.
Cha thật sự là một con người thánh thiện. Cha có lòng tốt, trong sáng ở nơi cha. Người ta cảm thấy rằng cha giống Chúa Giê-xu. Mọi người có thể đến nói chuyện với cha. Cha không muốn tạo nên sự cách biệt. Cha Brans đã ở lại Holmes để chăm sóc cho khoảng vài chục Kitô hữu khi thành phố này bị bao vây trong cuộc nội chiến. Cha chia sẻ, điều quan trọng nhất là giữ hy vọng và không thất vọng. Chỉ khi như thế, tôi mới có thể giúp những người khác. Nếu tôi rời nhà của tôi, không có gì sẽ còn lại. Hơn nữa, còn có các Kitô hữu ở đây. Khoảng 28 người, tôi không muốn rời họ. Trong một video, người ta có thể nghe thấy tiếng bom nổ và súng bắn. Cha Frank nói, tôi sẽ ở lại đây ngay cả khi không còn các Kitô hữu nữa, bởi vì tôi đến đây vì Syria, vì tất cả người dân Syria. Tôi ở đây để phục vụ họ và đất nước này, đất nước tôi hết lòng yêu quý. Nhiều người không thể hiểu nổi những lời này của cha. Một người châu Âu có thể dễ dàng rời đi khi thị trấn Homs bị bao vây. Tuy nhiên, cha lại từ chối khả năng này để ở lại với những người mà cha được gọi để phục vụ. Cha muốn ở lại với họ cho đến cùng, ngay cả khi chỉ còn 28 Kitô hữu. Cha Franz đã chết như một vị tử đạo, bởi vì cha là con người của tình yêu, là người tin rằng các Kitô hữu và người Hồi giáo có thể sống chung hòa bình ở Syria.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi với đề tài Ta Đóng Đinh Vua Các Ngươi Sao.
Bạn thân mến, cuộc đời luôn cống hiến cho ta những chọn lựa, và mỗi lựa chọn đều gắn liền với những giá trị mà người ta theo đuổi. Một trong những quyết định mà mỗi khi nhắc lại khiến người ta không khỏi đau đáu trong lòng là tha Ba-na-ba và giết Giê-xu. Ngày ấy, các thủ lãnh và đám đông đi đến dinh tổng trấn Phi-la-tô và đòi buộc ông đóng đinh thầy Giê-xu vào thập giá. Phi-la-tô tìm cách cứu người vì ông nhận thấy người vô tội trước những lời tố cáo của đám đông. Ông đặt ra những câu hỏi cốt để người ta có cơ hội đắn đo suy nghĩ và lựa chọn giữa sự ác và sự thiện. Ta đóng đinh vua các người sao? Họ đồng thanh hô vang, đóng đinh nó vào thập giá. Hắn không phải vua của chúng tôi chỉ có một vua là Cesare. Ngày thầy và các môn đệ đi vào thành thánh, dân chúng cũng hô vang, nhưng là những lời ca ngợi. Họ trông đợi một đấng quyền uy giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ. Thầy Giê-xu đã có thể tận dụng cơ hội này làm một điều gì đó mang màu sắc chính trị để đáp lại mong đợi của dân chúng. Ngược lại, thầy không mang theo quân đội, cũng chẳng có vũ khí. Thầy tiến vào thành với sự khiêm nhường, giản dị và một lòng cậy tin nơi Thiên Chúa. Cuộc đời gửi đến cho dân thành Jerusalem một Giê-xu đã nổi tiếng khắp vùng với những lời giảng dạy và phép lạ với sự hiền lành và khiêm nhường. Nhưng sau đó, cuộc đời lại gửi đến cho họ một Ba-na-ba là kẻ mang tai tiếng gây rối và giết người. Giữa hai lựa chọn, người ta không chọn Giê-xu là bởi người không đáp ứng kỳ vọng của họ, hay là bởi họ không chấp nhận một vị vua hiền lành và khiêm nhường. Chỉ biết rằng họ tuyên nhận Cesare là vua duy nhất của mình. Chọn lựa Cesare, người ta chấp nhận chịu sống trong cảnh nô lệ với những thỏa hiệp. Người ta chọn làm bạn với Cesare của tiện nghi, của tiền bạc và của danh vọng, hơn là chọn đi cùng đường với Giê-xu nghèo khó, khiêm nhường và phục vụ. Đây chính là lựa chọn căn bản của dân chúng khi đáp lại câu hỏi của Phi-la-tô. Họ biết Ba-na-ba làm nhiều điều xấu xa, nhưng họ không muốn chọn lối sống của thầy Giê-xu. Giữa biên cương của thiện và ác, người ta chọn cái ác chỉ bởi người ta không muốn chấp nhận sự thiện. Người ta chọn những kẻ khủng bố giết người bạo tàn chỉ bởi người ta không muốn khiêm nhường, hiền lành và phục vụ. Một bà mẹ đang mang thai cũng phải trải qua những chọn lựa giữa thiện và ác như thế. Bà lưỡng lự xem có giữ lại đứa con mình đang cưu mang hay không. Bà cảm thấy không đủ kinh tế để có thể nuôi dưỡng đứa bé, mà nếu phá thai thì trong lòng cảm thấy rai đất. Bà đứng trước lựa chọn của một kẻ giết người hay là một bà mẹ sẵn sàng dùng chính đời mình để yêu thương và chăm sóc đứa bé. Bà đứng trước lựa chọn của cuộc sống tiện nghi và thoải mái so với cuộc sống nhiều khó khăn và thử thách với sự xuất hiện của đứa trẻ. không chọn sự thiện, người ta sẽ chiều theo sự ác. Cuộc đời luôn có hai con đường, không có con đường lơ lửng trong tranh. Và phần thưởng duy nhất của con đường dễ đi là nó dễ đi. Phần Thầy Giê-xu, người đến để cống hiến lối sống tình yêu và hiến mình. Cuộc đời không nhận thấy quyền năng của Thiên Chúa nơi cuộc đời Thầy Giê-xu là bởi họ không có cảm thức về quyền năng của Thiên Chúa nữa. Khi người ta không còn nhận biết quyền năng của Thiên Chúa nơi công trình tạo dựng, thì Thiên Chúa lại chọn mặc khải nơi những điều ngược lại. Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn, chứ không phải những kẻ thông thái, kiêu căng và ngạo mạn. Chính bởi thế, thập giá là khôn ngoan của Thiên Chúa lại trở nên điên rồ trước mắt con người. Trên tất cả, Thiên Chúa là đấng quyền uy, hùng mạnh, giàu sang và phú quý. Nhưng người dùng tất cả những điều ấy chỉ vì tình yêu. Đặt tình yêu lên trên hết, người quyết định dùng quyền uy và sự hùng mạnh để ở bên những người yếu đuối, dùng sự giàu có để nâng đỡ những kẻ nghèo hèn. Làm cho mọi người chú ý đến mình, thấy được sức mạnh của mình đã là khó. Nhưng ẩn giấu sức mạnh ấy để giúp đỡ người khác quả là một điều khó hơn gấp bội. Để xóa mình đi, để làm muối, làm men, người ta cần phải có một sức mạnh nội tại to lớn. Để làm những việc vĩ đại mà âm thầm, người ta cần phải từ bỏ chính mình, phải đòi hỏi một sức mạnh phi thường hơn. Nếu được chọn, Thầy Giê-xu sẽ chọn gì? Lên án con người phản bội ác độc hay cứu chữa họ? Người chọn chết vì kẻ gian ác. Quả may có người chết vì người tốt, nhưng chính Chúa Giê-xu đã chết vì những kẻ vô đạo. Người đã chết thay Ba-na-ba, chết thay cho những con người đáng bị nguyền rủa và hư mất. Người đã dùng cuộc đời mình để cứu lấy một cuộc đời đã sống trong bạo tàn, sự dữ và chết chóc. Người đã luôn trung tín với lựa chọn của mình, yêu thương. Thiên Chúa đã đến với Jerusalem, nhưng họ loại trừ người. Thiên Chúa vẫn tiếp tục lên tiếng và người ta làm ngơ. Không phải là họ không muốn nghe người, nhưng họ còn nhiều thứ khác để nghe. Không phải ngày nay con người không còn lắng nghe thấy tiếng khóc than của những người đau khổ, mà là bởi tai họ thích nghe những âm thanh dồn dập hơn, hối hả hơn, vui tai hơn của tài, tiền và tình. Hôm nay, tôi xin cho mình lắng nghe những chọn lựa mà cuộc đời đem đến. Tôi xin cho mình biết quan sát chính mình, biết lắng nghe những giá trị nền tảng qua những câu nói và hành động của tôi. Tôi tự hỏi lòng mình, đâu là vị vua của tôi? Đâu là lối sống tôi đang muốn bước đi? Tôi xin cho mình biết chiêm ngắm con đường thập giá của Thầy Giê-xu để cũng can đảm chọn sống tình yêu giữa cuộc đời nhiều giả trá, đa đoan.
Hãy
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.